Thưa quý vị, bây giờ là 8:32 ở Texas và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Tiếp tục vấn đề hôm nay, phần điều hợp của Quan Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và trên đường dây Vĩnh Liên, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Board People SOS. Và trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quan Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas hay là bên Houston mấy ngày hôm nay cũng mưa nhiều lắm. Bên nơi anh Nguyễn Đình Thắng ở bên Virginia phải không ạ? Thời tiết ra sao ạ?
Dạ vâng, thời tiết mấy ngày nay cũng mưa. Nhưng mà hôm qua và hôm nay thì trời đã quang tạnh và rất đẹp thưa anh. Trời rất là trong, không có một đám mây nào cả. Gió thổi nhẹ nhẹ, rất là mơn trớn như là vào đầu xuân vậy, mặc dù thực sự là chúng ta đã sắp được mùa hè rồi. Thưa anh Quan Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, ở dưới Houston thì trời cũng mưa nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà Dallas thì mưa nhiều hơn. Đó là thời tiết trong tuần này, và chắc chắn là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới chuyến đi sang Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào mấy tháng.
Dạ vâng, thì đó là vấn đề nóng hổi hiện nay của tất cả những người Việt mà ở trong nước cũng như những người Việt ở ngoài này, ở hải ngoại và quan tâm đến tình hình Việt Nam, thì mọi người đều chú ý theo dõi từng cái lời nói, từng cái cuộc gặp gỡ của Tổng thống Obama khi mà đang công du Việt Nam.
Vâng, cái sáng ngày hôm nay thì ông Obama khi mà ông đến Sài Gòn thì người ta đón ông dọc cái bên đường, nó đông lắm, nghe nói cả tới triệu người như vậy. Nhưng mà cái điều như thế này là khi mà ông nói chuyện đó thì ông cũng nhắc đến vấn đề nhân quyền nhưng mà rất là ít ỏi, và đặc biệt đó là người ta nói rằng là những cái nhân vật mà về xã hội dân sự hoặc là những cái vấn đề mà họ tranh đấu đó thì lại không có dịp để mà gặp Tổng thống Barack Obama, ngoài 6 cái nhân vật thực sự thì không có nổi tiếng lắm, hoặc là đây là một cái buổi mà phía bên nhà của Quyền Cộng sản Việt Nam cũng không có muốn Tổng thống Barack Obama thực sự là gặp gỡ một số những cái nhân vật đáng gặp so với lại những cái nhân vật hiện nay, phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, quả thật là có cái việc mà chính quyền Việt Nam đã bắt cóc ít ra là 4 người được Tổng thống Obama mời. Chẳng hạn như là nhà báo Phạm Văn Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A, anh luật sư Hà Huy Sơn và một người nữa. Do đó có những cái ghế để trống trong cái phòng họp với Tổng thống Obama, và cái điều này nó cũng làm cho Tổng thống Obama phải chú ý, chứ phải không? Một cái điểm chúng tôi thấy là thế này, trong bất kỳ quan hệ đối tác bình đẳng, đồng đều nào đó, ngang bằng với nhau thì phải có cái sự đối lại, tương xứng. Khi mà các vị lãnh đạo Việt Nam, nguyên thủ quốc gia Việt Nam mà đến Hoa Kỳ muốn gặp ai thì tha hồ, nếu như cái người đương sự chấp nhận để gặp, cái Mỹ chẳng cản trở gì hết. Thế thì tại sao đối lại khi Tổng thống Obama đến Việt Nam muốn gặp một số người thì những người đã bị bắt cóc? Một cái sự đối tác gọi là toàn diện nó lạ lùng đến như vậy. Nên là chuyện này không phải là chuyện bình thường trong con mắt của rất nhiều người Mỹ. Tổng thống Obama hứa hẹn rằng sẽ tiến đến một cái quan hệ bền chặt hơn. Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy và bình đẳng của Hoa Kỳ trong các vấn đề quân sự, quốc phòng, mậu dịch, thương mại, trao đổi văn hóa, v.v. Nhưng mà rõ ràng cái sự thể hiện ra nó không bình đẳng, nó không công bằng, nó không có sự đối lại tương xứng tí nào cả. Thì đó là một cái thông điệp rất mạnh mẽ mà phía chính quyền Việt Nam đã trao gửi đến cho toàn thể thế giới. Và chúng tôi sẽ khai thác cái điểm này vào cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có buổi họp báo do văn phòng của dân biểu Christopher Smith và BPSOS là tổ chức của chúng tôi đồng tổ chức vào 3 giờ chiều nay, để mà nêu lên những cái vấn đề, những cái nhận định và những cái kiểm điểm sơ khởi cái chuyến công du của Tổng thống Obama tại Việt Nam.
Vâng, và trong chuyến này thì qua những cái tin tức chúng ta thấy từ ngày hôm qua thì ông ta cũng đã đi ra ngoài đường, nhưng mà dĩ nhiên những cái việc này là đều có dàn xếp trước rồi, đi ăn uống cũng như là đi bắt tay. Nhưng mà có điều kỳ lạ là rất là buồn cười là ông Obama sợ bị mất cái nhẫn, ông ta rút cái nhẫn ra và bỏ vào trong túi trước khi tiếp tục bắt tay những người khác. Và những cái hình ảnh rất là hài hước chứng tỏ phía bên Việt Nam, dân tình ở bên Việt Nam có vẻ cũng hơi kỳ cục về cái vấn đề này. Hình ảnh này được
chắc là không phải là đâu thưa hai. Cái đó là cái thói quen của Tổng thống Obama, là khi mình đi bắt tay quần chúng đấy thì ông ta tháo cái nhẫn cưới ra, vì cái nhẫn đó nó hơi lỏng so với tay của ông Obama, thành ra nó cứ hay sút ra. Cái đó là một cái tập quán rất là cá nhân và dễ thương của Tổng thống Obama, là rất được quý cái nhẫn đó. Và cái giá trị mà về tiền bạc thì chẳng bao nhiêu, những giá trị tinh thần đấy, thành ra ông ta giữ luôn luôn giữ bảo vệ nó đến kỳ cùng. Thành ra ông ta luôn khi mà bắt tay đám đông đó, ông ta thường rút cái nhẫn nó ra. Nó quay trở lại về cái các lời tuyên bố về nhân quyền. Thực sự ông ta cũng có một cái đoạn khá dài nói về nhân quyền, và chúng tôi đã nói trước trong những cái buổi trao đổi trước đây trên cái làn sóng này về những kỳ vọng của mình, thì ít ra là về cái kỳ vọng tuyên bố nói lên vấn đề nhân quyền là nói trực tiếp với người dân, chứ không phải là nói với lại giới lãnh đạo. Bởi giới lãnh đạo không phải họ không biết, nhưng họ không hiểu, không chịu hiểu, đã nói như là nước đổ đầu vịt đấy, rất nhiều lần rồi, vô ích. Thì là tốt nhất là nói thẳng với người dân, và Tổng thống Obama đã làm đúng cái điều ấy. Ông ta đã nói trực tiếp với lại các sinh viên, các giới trí thức, các giáo viên người kia ở tại Hà Nội. Tôi tin rằng ông ta vào Sài Gòn cũng sẽ nói với lại người trẻ những cái khái niệm về nhân quyền rất là đơn giản. Và chúng tôi lúc ấy đã tin rằng Tổng thống Obama sẽ nói, và là một nhà hùng biện, tìm được cách nói để đi thẳng vào lòng người, chứ không phải là biện thuyết lơ lửng ở giữa không trung một cách rất là trừu tượng. Thì quả thực Tổng thống Obama đã làm được điều này. Ông ta nói rằng chẳng hạn cần phải chấp nhận cái sự khác biệt về quan điểm. Tôi là một tổng thống, nhưng mà ngày nào tôi cũng nghe chỉ trích, và quả thực như vậy. Ở cái xã hội mở Hoa Kỳ, ông ta làm bất kỳ điều gì cũng bị người này chỉ trích, người kia chỉ trích. Ông ta nói chính vì lắng nghe cái sự chỉ trích ấy mà đất nước Hoa Kỳ lớn mạnh. Thật ra cái này nó tạo cho, nó gieo rắc vào trong cái sự suy nghĩ của người dân rằng muốn quốc gia lớn mạnh, phát triển thì phải có nhiều sự phản biện, và cái giới lãnh đạo bắt buộc phải nghe, chứ không thể nó bỏ tù người ta chỉ vì người ta nói khác ý mình. Và ông ta cũng nói đến một chuyện là tự do tôn giáo nó giúp ích được cho xã hội, nó giải quyết được những vấn nạn xã hội, bởi vì những cộng đồng tôn giáo làm việc trực tiếp. Thì cái này là đúng là cái điều mà chúng tôi đã nói ra với tòa đại chúng, phải yêu cầu rằng các cộng đồng tôn giáo phải được cái quyền tự do để phục vụ cho người dân, bởi vì cái tự do tôn giáo ở trong đó nó có một phần là thể hiện cái niềm tin tín ngưỡng của mình, và cái niềm tin đấy là được phục vụ nhân quần. Và ông ta cũng nói nhiều đến những cái quyền tự do khác, tự do hội họp, tự do tụ tập vân vân, tự do phát biểu, biểu đạt cái tư tưởng của mình, thì lúc đó xã hội mới thăng tiến. Bởi một cái ý kiến đưa ra mà nó trái chiều, nó rất lạ, nhưng mà biết đâu nó là cái phát kiến làm thay đổi cả xã hội. Như là Facebook, ông ta đã nhắc đến cái việc ấy. Một cái ý kiến rất mới lạ mà bị chấn áp thì xã hội không phát triển được nữa. Không nên sợ hãi những cái ý kiến mới, không nên sợ hãi cái sự bất đồng quan điểm. Và ông ta nói một cái câu mà tôi rất hài lòng, bởi vì chính cái đó là cái điều tôi yêu cầu tại cái buổi họp với lại Tòa Bạch Ốc ngay trước khi ông ta đi đó, là hãy nói với người dân Việt Nam rằng chính người dân Việt Nam mới thay đổi đất nước, không ai khác. Chính người dân Việt Nam phải tự lực cánh sinh, quốc tế sẽ hỗ trợ, nhưng mà người dân ở trong nước phải chủ động. Thì đó đúng là cái điều mà Obama đã nhắn gửi đến người dân Việt Nam. Nếu mà ai lắng nghe sau một thời gian phân tích thì sẽ thấy ra cái điều ấy. Thì tôi thấy rằng chúng ta không nên xem nhẹ cái phần mà Tổng thống Obama nói về vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, cái quyết định mà gỡ bỏ cái lệnh cấm vận về vũ khí sát thương đã không được đối lại bằng cái sự nhượng bộ về nhân quyền. Chính quyền Việt Nam chỉ trả tự do cho mỗi một mình Linh Mục Nguyễn Văn Lý sớm hơn chỉ được 2 tháng 10 ngày so với lại cái hạn kỳ đi tù của Linh Mục Lý. Thành ra cái đó là một cái sự trao đổi, nếu mà muốn nói bất cân xứng hoàn toàn. Thành ra chúng tôi đang làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ để đặt vấn đề ấy với đại Tổng thống Obama và với chính quyền Việt Nam trong vòng 4 tuần tới đây. Thưa anh Quang Hưng và anh Vĩnh Cường.
Vâng, nếu mà theo dõi đến cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam thì người ta chú ý là ông không thấy phát biểu về vấn đề tự do tôn giáo. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ông có đến thăm một cái ngôi chùa ở bên Sài Gòn mà lại nằm trong Giáo hội Quốc doanh ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đó thì 6 nhà hoạt động ở trong nước mà được gặp Tổng thống Barack Obama thì người ta thấy có một cái nhân vật mà nói rằng là họ bảo vệ cho những cái người lao động đó. Thì cái điều này nó có nói lên cái điều gì không thưa Chính quyền Điện Thắng? Bởi vì dù sao thì trong cái cuộc vận động của Chính quyền Điện Thắng gần đây cũng nói về những cái người mà những người lao động Việt Nam cần phải có công đoàn để trước khi có thể tham gia vào cái thương ước TPP trên chính quyền Điện Thắng.
Dạ vâng. Rất là quan trọng. Bởi vì Tổng thống Obama đã đặt cái danh dự của mình trên cái bàn họp với đại Việt Nam khi mà ông Obama hứa với Quốc hội Hoa Kỳ và với quần chúng Hoa Kỳ và đặc biệt là các cái công đoàn Hoa Kỳ là những người mà ủng hộ Tổng thống Obama rất nhiều, ủng hộ Đảng Dân Chủ rất nhiều, rằng cái TPP nó sẽ giúp để mà nâng cái quyền lợi của những người lao động của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đã hứa nhưng mà tôi e rằng khi thực hiện thì họ lại dựng lên những cái rào cản để mà rất khó khăn cho một cái công đoàn thực sự độc lập có thể được hoạt động. Chúng ta có cái tiền lệ, bởi vì sao? Bởi vì năm 2004, 2005, 2006, trước cái sự mà đe dọa chế tài của Hoa Kỳ, bởi vì trong những cái năm đó, hai cái năm liền ấy, thì Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Thì Việt Nam cũng đã hứa rằng chúng tôi sẽ ban hành luật để mà phát triển cái quyền tự do tôn giáo. Nhưng cái luật đó là chúng ta đều biết là cái pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo, nó đặt ra những cái đòi hỏi, những cái quy định, những cái tiêu chuẩn và điều kiện mà không thể nào vượt qua được nếu như vẫn còn giữ tính độc lập. Thành ra thay vì những cộng đồng tôn giáo độc lập được quyền hoạt động đó, thì họ lại bị vô hiệu hóa, họ không được thừa nhận. Trong khi đó những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh đó, thì lại rất dễ dàng để mà được cái quy chế hoạt động. Do đó càng ngày càng nhiều các cái tổ chức tôn giáo quốc doanh nó lấn lướt đi những cái tổ chức thực sự là của người dân, thực sự là độc lập, thực sự là tự do tôn giáo, thực sự là của cộng đồng tôn giáo. Thế chúng ta cũng sẽ thấy rằng, và tôi cũng sẽ e rằng Việt Nam sẽ làm y hệt như vậy đối với các công đoàn. Những cái nghiệp đoàn nó nhỏ này kia thì làm sao có đủ khả năng để mà đạt được những cái tiêu chuẩn do nhà nước đưa ra, và rồi nhà nước sẽ lại dàn dựng để những người của họ, cán bộ của họ, đảng viên đứng ra để lập những nghiệp đoàn và nói rằng đấy, chúng tôi đã có nghiệp đoàn. Nhưng mà thực sự những nghiệp đoàn nó vẫn là những nghiệp đoàn trực thuộc nhà nước hoặc là do nhà nước điều động như là một cái bàn tay phù thủy ở đằng sau. Thế ra đấy là cái khó khăn. Hoa Kỳ chưa có cách nào để đối phó với tình trạng này. Trong cái bản thỏa thuận về hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương là TPP, thì ra chúng tôi cần phải làm việc chặt chẽ với Quốc hội để làm sao mà loại trừ cái rủi ro và chắc chắn sẽ xảy ra là chính quyền Việt Nam sẽ dùng những cái biện pháp hành chính để mà không thực thi những cái lời cam kết của họ trên văn bản giấy tờ với lại Hoa Kỳ và quốc tế.
Vâng, và Tổng thống Barack Obama cũng nhắc tới vấn đề TPP cũng như là vấn đề về Biển Đông, và ông cho rằng không một quốc gia lớn nào có thể hà hiếp những quốc gia nhỏ hơn. Thì có lẽ anh nghĩ rằng đó là những cái sự mà Hoa Kỳ phải trao đổi với Việt Nam, và không có nhắc nhiều đến cái vấn đề dân chủ với bức ảnh.
À, không phải. Khi mà ông Obama nói câu đó, ông ta nhắm vào Trung Cộng. Là Trung Cộng là một quốc gia rất to, rất đông dân, rất mạnh về quân sự, đang lấn lướt Biển Đông, đất biển đảo của Việt Nam. Thật ra Hoa Kỳ nói như vậy là có nghĩa là nhắn gửi với lại chính quyền Việt Nam rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ cường quốc nào áp đảo một cái quốc gia nhỏ bé hơn, yếu thế hơn. Thực sự cái đó là lý tưởng của Hoa Kỳ từ rất lâu. Họ nhập cuộc vào những cái cuộc chiến này kia để mà bảo vệ những cái người yếu thế. Chúng ta thấy rằng đệ nhị thế chiến nó chưa hề đụng chạm tới Hoa Kỳ, bởi Hoa Kỳ ở suốt cách một đại dương rất lớn. Nhưng mà cuối cùng Hoa Kỳ đã chết rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều, đã đổ xương máu rất nhiều để bảo vệ cho Âu Châu trước cái làn sóng của phát xít Đức. Đó là cái lý tưởng của người Mỹ. Và chính cái lý tưởng đó nó thu hút được những cái ước vọng của nhân loại đến với Hoa Kỳ. Nó nhìn Hoa Kỳ như là mặt đuốc sáng về những cái lý tưởng của con người, mưu cầu hạnh phúc, tự do, dân chủ, nhân phẩm vân vân, là những lý tưởng của Hoa Kỳ. Thật ra Hoa Kỳ nhắn gửi cho người dân Việt Nam biết rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đứng ra để mà bảo vệ không phải riêng Việt Nam mà toàn vùng Đông Nam Á trước cái mộng và cái chủ trương bành trướng của Trung Cộng. Cái đó không phải là cái lý do nói về vấn đề nhân quyền, không phải là cái điều mà Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào Việt Nam. Ông ta phân định rất rõ cái thể chế này là do chính người dân. Và cái điều này chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Đó là chúng ta đừng cầu mong rằng bất kỳ một thế lực ngoại bang nào sẽ vào trong Việt Nam để mà thay đổi cái thể chế, làm như vậy can thiệp nội bộ. Và chính người dân, nếu mà thực sự là dân chủ đó, thì chính người dân phải tự quyết định cái thể chế. Còn quốc tế đó, thì chỉ có nêu vấn đề nhân quyền mà thôi. Tất cả những cái quyền để người dân phát biểu cái ý kiến của mình, để mà trao đổi quan điểm với nhau, để mà ảnh hưởng đến chính quyền, để mà tụ tập lại biểu thị cái khao khát của mình qua cuộc biểu tình này kia, hoặc các cuộc đình công của công nhân, và rồi hội họp lại với nhau, lập thành hội, để rồi tăng cái thế và lực của người dân lên từng bước một, cho tới một ngày người dân đủ sức để mà quyết định cái thể chế. Thành ra quốc tế chỉ đi với chúng ta trong lĩnh vực nhân quyền, mở đường để cho người dân Việt Nam có thể chủ động được quyết định cái thể chế, chứ chính không một chính quyền nào khác ở ngoài Việt Nam mà lại làm hộ cái chuyện đó. Làm hộ chuyện đó thì Việt Nam vẫn không có dân chủ đâu, bởi người dân có chủ động đâu. Và nếu thực sự chúng ta mong cầu có dân chủ đó, thì cũng đừng mong rằng Hoa Kỳ sẽ nhảy vào Việt Nam và thay đổi thể chế hộ cho người dân Việt Nam. Hoa Kỳ chỉ có thể có thế giới tự do, chỉ có thể tạo một cái cơ hội thuận lợi để chính người dân Việt Nam tự quyết định.
Vâng, chúng ta để ý quan tâm đến cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama thì thực sự ra là những cái chuyến những cái thời khóa biểu hoặc là những cái nơi, những cái chỗ mà Tổng thống Barack Obama đến đều có những cái sự sắp xếp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong những cái ngày trước khi mà Tổng thống Barack Obama đến thì ở Việt Nam có những cái cuộc biểu tình có liên quan đến cái vấn đề mà cá chết, vấn đề mưu sinh đó, thì người ta nghĩ rằng là cái điều này trong cái dịp này cũng là cái dịp rất là tốt để mà các nhà tranh đấu ở trong nước họ biểu tình. Nhưng mà mấy ngày hôm nay thì hầu hết là không thấy có những cái nhóm biểu tình. Có lẽ là Cộng sản Việt Nam thì họ đã trấn dẹp, họ là bắt giữ những cái người mà họ sợ rằng là sẽ biểu tình trong cái thời gian mà Tổng thống Barack Obama đến Sài Gòn hay là đến Hà Nội. Trong cái bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama cũng có nói về vấn đề tự do. Ông cũng nói rằng cần phải có tự do bày tỏ cũng như là tự do sinh hoạt thì lúc bây giờ đất nước mới phát triển. Cái điều này cho chúng ta thấy là tất cả những cái sinh hoạt của Tổng thống Barack Obama đều có những cái sự sắp xếp và đầy dày đặc công an để mà họ trấn áp những người có thể biểu tình theo như tiến sĩ Quốc Đình Thắng nghi như thế nào ạ?
Vâng, Đó là chắc chắn là có một công hai việc, một mặt nữa thì họ phải bảo vệ cho Tổng thống Obama. Mặt khác nữa thì họ cũng cần phải ngăn chặn cái việc là từ bị chuyển từ cái cuộc đón tiếp Tổng thống Obama thành một cuộc biểu tình lớn mà nó tạo ra sự mất mặt cho chế độ. Chắc chắn là khi mà người dân mà đi thông qua những cái chốt mà kiểm soát này để mà vào bên trong đứng gần sát bên đường để đón tiếp Tổng thống Obama thì đã bị lục soát này, để không có cầm cái biểu ngữ nào mà chính quyền không cho phép, để cái chuyện nó chắc chắn là đã xảy ra. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên với lại những người đấu tranh ở trong nước, thì họ cho biết rằng họ không chủ trương biểu tình mà sẽ mặc áo để đón chào hình của Tổng thống Obama chẳng hạn, để mà đón chào Tổng thống Obama, bởi vì cái biểu tình đối với họ là một chuyện dài lâu, không phải là chỉ có cơ hội này mà còn nhiều cơ hội khác. Nhưng mà đây là cơ hội để người dân Việt Nam biểu tỏ cái lòng quý mến đến với Tổng thống Obama, không phải vì ông ta là cá nhân mà ông ta là biểu tượng cho tất cả những điều gì mà hồi nãy tôi vừa mới trình bày, đó là cái lý tưởng của người Mỹ về dân chủ, về tự do, về sự tự quyết, về cái bản lĩnh của từng cá nhân, về cái tính phiêu lưu đi tìm những cái điều mới lạ, là cái người mà hào hiệp sẵn sàng hy sinh cho cái lý tưởng của mình dù ở một vùng đất lạ. Đó cũng là cái lý do tại sao Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam. Là người dân, đặc biệt người dân Sài Gòn đó, những người đó nói thẳng với tôi rằng hôm nay kỳ này chúng tôi không đi biểu tình, chờ xong cái việc mà đón tiếp Tổng thống Obama chúng tôi sẽ lại chuẩn bị biểu tình tiếp. Thế cái đó cũng là cái ý của người dân, chứ không phải chỉ thuần túy là tự vì họ muốn làm mà chính quyền ngăn chặn được.
Vâng, bây giờ thì cũng gần kết thúc cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama và ông Sơ Soạn để rời khỏi Việt Nam, thì nếu mà nói chung thì theo anh Thắng là chuyến đi này của ông là một cái thất bại hay là một thành công gì đối với cái vấn đề dân chủ hóa cho người dân Việt Nam thế?
Chúng ta không thể nào nói được rằng qua một chuyến đi trong vòng 3 ngày mà quyết định được thất bại hay thành công. Dĩ nhiên khi mà đi vận động đó, thì chúng tôi luôn luôn phải vạch ra rằng Tổng thống Obama đã không đòi hỏi Việt Nam nhượng bộ nhiều hơn trước khi mà ông ta đến Việt Nam. Chỉ có mỗi một chuyện là linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do. Và ông ta đã quyết định gỡ bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Tuy nhiên chúng ta phải có một thời gian. Và đây là cái lúc mà người Việt chúng ta ở tại Hoa Kỳ cần phải sử dụng cái thế công dân của mình. Chúng tôi đề ra 4 tuần tới, như vậy chúng tôi nói là tự vì ngày 22, 23 và 24 tháng 6 sẽ có một cuộc tổng vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ. Và chúng ta kéo dài 4 tuần để làm gì? Để chờ xem ngay sau cái chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Obama, Việt Nam có làm gì tiếp theo không để mà đáp ứng những cái đòi hỏi không những của Tòa Bạch Ốc mà còn mạnh hơn nữa là của Quốc hội Hoa Kỳ. Thứ nhất là phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Và thứ hai đó là phải tuyệt đối tôn trọng các cái quyền tự do biểu đạt, tự do tụ tập, tụ họp lại, tự do lập hội. Trong đó có các cái nghiệp đoàn tự do và độc lập, có các cái tổ chức xã hội dân sự, có những cái tổ chức tôn giáo độc lập. Nhưng mà cái chuyện đó chưa thể xảy ra được, và phải chờ khi quốc hội mới được bầu cử, cũng mới được bầu cử thôi, ngày chủ nhật vừa rồi thôi, nhóm họp lại và quyết định thông qua luật, tu chứng lại luật đang có thì chúng ta mới biết được. Thành ra nó sẽ phải kéo dài một thời gian. Chỉ có duy nhất một cái điều mà chúng ta có thể đo lường được ngay, đó là cái số người tù chính trị, tôn giáo và lương tâm được trả tự do trong vòng 4 tuần tới đây. Nếu mà không có gì cả hoặc là rất ít thì đó là cái lúc mà chúng ta tận đất Quốc hội Hoa Kỳ nhập cuộc. Và ở đây chúng tôi xin thông báo hai cái tin rất là phấn khởi. Tin thứ nhất là ngày hôm qua Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas đã tuyên bố với tất cả các đồng viện ở Thượng viện rằng trong tuần này, tức nội trong tuần này, ông ta sẽ đưa vào trong luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng. Ra hành pháp rất cần cái ngân sách quốc phòng. Và quốc phòng đang là một cái sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam rất cần cái sự trợ giúp về quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì thượng nghị sĩ Cornyn là cái người đứng hàng thứ hai về ảnh hưởng ở tại thượng viện này, đã tuyên bố rằng ông ta sẽ cài vào cái luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng những cái điều khoản chế tài những kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Những cái giới chức từ thấp đến cao ở Việt Nam nếu mà có những cái chứng tích là vi phạm nhân quyền thì sẽ bị chế tài bằng cách là tài sản sẽ bị đóng băng lại bởi chính quyền Hoa Kỳ. Chính bản thân và chồng hoặc vợ con cũng không được chiếu khán vào Hoa Kỳ. Nếu đang ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. Các công ty mà hỗ trợ cho cái việc đàn áp nhân quyền đó, thì những cái đầu não của các công ty ấy cũng sẽ bị chế tài. Thành ra đó là cái luật rất là mạnh. Thì đấy là cái tin mừng của chúng ta. Ngay cùng ngày khi Tổng thống Obama tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận, thì cùng ngày ấy thượng nghị sĩ John Cornyn lại cài vào cho cái luật chuẩn chi nhân quyền, chuẩn chi cho quốc phòng, rằng nếu như có những giới chức Việt Nam mà vi phạm nhân quyền thì Hoa Kỳ phải chế tài. Cái đó là cái bước mà đáp trả ngay lập tức, và chúng ta cần phải rất đông người đi vận động các dân biểu, các thượng nghị sĩ để cùng ủng hộ cho cái điều luật mà thượng nghị sĩ Cornyn sẽ đưa vào quốc hội vào tuần này. Và mong rằng sẽ có phái đoàn rất là lớn từ Houston, từ Dallas, từ San Antonio, từ Austin, những cái thành phố khác nhau của tiểu bang Texas kéo về đây để ủng hộ cho cái hành động vừa rồi của thượng nghị sĩ Cornyn. Cái tin thứ hai đó là tuần trước một cái đạo luật mà chúng tôi đã trình bày trên cái làn sóng này trước đây, gọi là cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế bổ sung do dân biểu Christopher Smith đưa ra đã được toàn thể hạ viện thông qua cách nhất trí và đã được chuyển ngay lên trên thượng viện. Và cũng chính thượng nghị sĩ John Cornyn đã hứa rằng khi mà chuyển lên thượng viện thì ông Cornyn sẽ yểm trợ để thúc đẩy cái đạo luật này được thông qua bởi thượng viện và trở thành luật. Tại sao cái đạo luật bổ sung này lại quan trọng? Bởi vì nó làm cho hành pháp sẽ khó khăn hơn để tránh né không đưa những quốc gia giống như Việt Nam vào danh sách CPC. Trước đây những cái điều kiện tương đối lỏng lẻo, nó rộng quyền cho hành pháp muốn tránh né cũng dễ để mà tránh né. Với cái đạo luật bổ sung này thì muốn tránh né thì rất khó, và như vậy thì bắt buộc hành pháp phải xử lý khi mà xảy ra những cái vụ đàn áp về tự do tôn giáo ở tại Việt Nam. Thành ra đây lại là cái đạo luật thứ hai mà chúng ta cần vận động vào tháng 6 tới đây, trong những cái ngày 22, 23, 24 tháng 6. Là tôi mong rằng cộng đồng người Việt ở Houston, ở Dallas và nhiều nơi khác ở Texas đấy, cũng như ở các cái tiểu bang khác sẽ đổ dồn về Quốc hội Hoa Kỳ trong những ngày đó, để mỗi người chúng ta góp cái phần tiếng nói của mình, cái lá phiếu cử tri của mình trong cái tư cách là cử tri của người Mỹ gốc Việt, chính các dân biểu và thượng nghị sĩ của mình, cho một công cuộc chung là dùng những biện pháp lập pháp để ép Việt Nam phải nhượng bộ về nhân quyền. Nếu như muốn tiến gần hơn đến với Hoa Kỳ trong mọi lĩnh vực, từ mậu dịch đến quốc phòng đến quân sự đến trao đổi văn hóa v.v.
À vâng, và chúng ta cũng còn có ít phút nữa thì không biết anh còn có những đề tài gì để bàn tới, nói chuyện về vấn đề của tổ chức sau cái cuộc, ngoài cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, thưa anh Thắng.
Dạ vâng. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo luôn là ngày 18 tháng 10 trong năm nay, tới đây chúng tôi sẽ về Houston, bởi vì sẽ có một cái buổi gây quỹ khá lớn ở tại Houston cho một cái công cuộc mà trước đến giờ chúng tôi chưa có trình bày nhiều. Thứ nhất là vẫn tiếp tục cái việc mà giải cứu đồng bào bị buôn bán làm nô lệ khắp các nơi trên thế giới. Thứ hai là bảo vệ cho những đồng bào đi tị nạn từ Việt Nam sang Thái Lan. Đến nay vẫn còn cỡ khoảng 800 người đồng bào của chúng ta vừa mới đến Thái Lan trong vài năm qua. Nhưng mà nó có một cái lĩnh vực mà trước giờ chúng tôi chưa công bố ra ngoài, đó là chúng tôi đã âm thầm giúp cho rất nhiều những cái nhà đấu tranh mà bị lâm nạn ở Việt Nam, và đặc biệt là hỗ trợ cho các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam để làm sao họ tự phát huy được cái nội lực của họ và bảo vệ chính cái lợi ích, cái quyền của tự do của chính họ. Và cái chuyến đi của Tổng thống Obama này nó cũng đóng góp một phần vào cái chuyện ấy. Chúng tôi sẽ trình bày đấy là cái cách thức để mà tiến đến dân chủ cho chính người Việt chúng ta, đồng bào chúng ta trong nước tự quyết định lấy số phận của mình và cái hướng đi của đất nước. Chúng tôi cầu mong rằng chúng tôi sẽ có dịp gặp gỡ rất đông đảo quý vị đồng hương vào cái ngày 8 tháng 10 tới đây ở tại Houston. Xin cảm ơn anh Huy Cường, xin cảm ơn anh Quang Hưng và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn anh đã đến với quý thính giả cả hai đài. Chào anh và hẹn gặp lại anh trong kỳ tới.